truyền thanh xã Quế Phước.
Đây là đài truyền thanh xã Quế Phước.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của xã Quế Phước. Mở đầu chương trình hôm nay là phần tin phản ánh các hoạt động trên địa bàn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin chi tiết.
Là địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn, nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, thời gian qua, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng đặc biệt chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển bền vững. Nhờ phát huy hiệu quả vai trò cộng đồng và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách, tình trạng xâm hại rừng trên địa bàn từng bước được kiểm soát. Toàn xã hiện có hơn 17.000 hectare đất lâm nghiệp, trong đó khoảng 10.000 hectare là rừng tự nhiên và rừng đặc dụng, phần lớn nằm trong khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi. Đây là khu vực có giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học, là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật quý hiếm, giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái và phòng hộ đầu nguồn cho vùng hạ lưu. Tuy nhiên, với địa hình đồi núi dốc hiểm trở, giáp ranh nhiều địa phương và một bộ phận người dân vẫn còn tập quán đốt nương làm rẫy, công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Quế Phước gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, chính quyền xã đã thành lập và duy trì 7 tổ quản lý, bảo vệ rừng tại các thôn có rừng với sự tham gia trực tiếp của người dân địa phương. Các tổ này thường xuyên phối hợp với hạt kiểm lâm khu vực 5, thành phố Đà Nẵng và ban quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng, nhất là ở các vùng giáp ranh dễ bị xâm nhập, khai thác trái phép. Ông Trần Văn Quý, tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng thôn Dùi Chiên chia sẻ, tổ chúng tôi được tập huấn kỹ năng nhận diện các loài thực vật quý hiếm, sử dụng thiết bị định vị, xử lý tình huống vi phạm. Gần đây, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa xã, kiểm lâm và ban quản lý khu bảo tồn, chúng tôi đã kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý một vụ khai thác củi trái phép từ người ngoài địa phương. Từ đầu năm đến nay, các tổ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã đã phối hợp tổ chức hơn 30 đợt tuần tra rừng, phát hiện và xử lý 5 vụ vi phạm hành chính, trong đó có 2 vụ khai thác lâm sản trái phép. Nhờ phát hiện sớm và xử lý quyết liệt, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, góp phần giữ vững an ninh rừng tại địa phương. Song song với công tác tuần tra, xã Quế Phước đẩy mạnh giao khoán rừng cho cộng đồng, nhóm hộ và hộ cá nhân quản lý, bảo vệ theo quy định. Đến nay, đã có hơn 5.000 hectare rừng được giao khoán. Ngoài ra, mỗi năm xã bố trí gần 150 triệu đồng từ ngân sách để hỗ trợ hoạt động của các tổ quản lý, bảo vệ rừng, đầu tư trang thiết bị thiết yếu như áo quần bảo hộ, ủng đèn pin, dao rửa. Theo ông Mai Văn Dưỡng, giám đốc ban quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, Quế Phước là một trong những địa bàn trọng điểm trong vùng lõi khu bảo tồn. Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của chính quyền xã cũng như người dân trong công tác bảo vệ rừng. Thời gian tới, ban sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị và triển khai các mô hình bảo tồn gắn với phát triển sinh kế, giúp người dân vừa giữ rừng, vừa ổn định cuộc sống. Để tăng hiệu quả quản lý, Ủy ban Nhân dân xã Quế Phước phối hợp với ban quản lý khu bảo tồn và hạt kiểm lâm khu vực 5 xây dựng kế hoạch tuần tra liên ngành định kỳ, cập nhật bản đồ các vùng có nguy cơ cháy rừng cao, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp trong cộng đồng dân cư. Hầu hết hộ dân tại các thôn có rừng đều đã ký cam kết không phá rừng, không lấn chiếm đất rừng, không đốt nương rẫy trái phép. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Phước nhấn mạnh, việc phối hợp giữa xã với các lực lượng chuyên trách diễn ra rất chặt chẽ, không chỉ giúp phát hiện, xử lý vi phạm kịp thời mà còn tạo điều kiện để địa phương tiếp cận các chương trình hỗ trợ sinh kế lâm nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Quế Phước vẫn còn không ít khó khăn. Một số vùng rừng xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn, trong khi mùa khô kéo dài làm tăng nguy cơ cháy rừng. Chúng tôi đang kiến nghị cấp trên tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, lực lượng chuyên trách và hỗ trợ sinh kế cho hộ dân tham gia giữ rừng. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, các lực lượng chuyên môn và cộng đồng dân cư, công tác quản lý, bảo vệ rừng tại xã Quế Phước đang có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững diện tích rừng hiện có và bảo vệ lá phổi xanh quý giá của thành phố Đà Nẵng.
Thực hiện chỉ thị số 01 ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, Ủy ban Nhân dân xã Quế Phước vừa ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu. Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt các quy định về văn hóa công vụ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng gắn với thực hiện chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 34 của Thành ủy Đà Nẵng. Cán bộ, công chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách hành chính. Linh hoạt, chủ động trong xử lý hồ sơ, không để người dân chờ đợi, không trả lời văn bản một cách chung chung. Ủy ban nhân dân xã cũng yêu cầu rà soát lại quy chế làm việc theo phương châm sáu rõ, áp dụng đánh giá KPI minh bạch để nâng cao hiệu quả công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trách nhiệm, gương mẫu, làm chủ công nghệ và sử dụng chữ ký số 100%. Cán bộ, công chức, viên chức toàn xã được yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, đạo đức công vụ, kỷ cương hành chính, tập trung giải quyết công việc đúng thời gian, đúng chất lượng, hướng đến sự hài lòng của nhân dân.
Sau một tháng vận hành chính quyền hai cấp, chính quyền xã Quế Phước đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chung, tuy nhiên nhiều việc cần tiếp tục cải thiện để hướng đến phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Quế Phước, người dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ tận tình, chuyên nghiệp của cán bộ, công chức. Ông Hồ Phước Xuân, 58 tuổi, trú thôn Ninh Khánh, chia sẻ, tôi đến trung tâm để làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hư hỏng do ngập lụt. Bản thân được cán bộ hướng dẫn kỹ càng, giải quyết hồ sơ nhanh chóng. Ông Võ Văn Mỹ, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Quế Phước chia sẻ, từ ngày 1 tháng 7 đến nay, trung tâm tiếp nhận 473 hồ sơ, phần lớn được giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ hài lòng cao từ phía người dân.
Thực hiện quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội về mở điểm giao dịch xã và lịch giao dịch cố định hàng tháng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù toàn huyện chỉ còn 5 xã thay vì 18 xã trước đây, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Quế Sơn vẫn duy trì hoạt động tại 18 điểm giao dịch cũ. Việc này giúp người dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận vốn vay ưu đãi, tiết kiệm chi phí đi lại, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, tăng cường vai trò giám sát của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác. Bên cạnh hoạt động cho vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Quế Sơn còn huy động tiền gửi tiết kiệm ngay tại các điểm giao dịch xã, góp phần tạo nguồn vốn tại chỗ để phục vụ cho vay đối tượng chính sách. Hình thức tiết kiệm này có nhiều tiện lợi, mức gửi tối thiểu chỉ 500.000 đồng trên lần trên sổ. Khách hàng có thể gửi tại điểm giao dịch xã và rút tại xã hoặc tại trụ sở ngân hàng. Cán bộ ngân hàng tư vấn tận tình, thủ tục gửi, rút nhanh gọn, an toàn, bí mật. Việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội không chỉ giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo và người thu nhập thấp, tạo dựng thói quen tiết kiệm mà còn góp phần nhân văn vào việc bổ sung nguồn vốn cho vay, hỗ trợ cộng đồng vươn lên ổn định cuộc sống.
Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng Kinh tế hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hai công dân đầu tiên trên địa bàn. Theo đó, trung tâm đã trao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ ông Lê Văn Lợi, thôn Khánh Bình và hộ ông Lê Đỗ Quốc Thắng, thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng. Hai hộ kinh doanh được cấp giấy lần này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các loại bánh từ bột, ngành nghề truyền thống mang tiềm năng phát triển tại địa phương. Việc đăng ký thành công không chỉ thể hiện tinh thần khởi nghiệp, ý chí vươn lên phát triển kinh tế của người dân ngay trên quê hương, mà còn là kết quả thiết thực từ nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền xã Quế Phước. Theo đại diện Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Trung tâm cam kết đồng hành, hỗ trợ người dân trong suốt quá trình thực hiện thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực khởi sự kinh doanh, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân, vì dân. Người dân có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh có thể đến trực tiếp trung tâm hoặc liên hệ qua fanpage để được hướng dẫn, hỗ trợ tận tình, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp tại địa phương.
Trong lúc tuần tra rừng, lực lượng chức năng xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng phát hiện 9 người dựng lán trại, mang theo máy móc và vật dụng để khai thác vàng trái phép trong rừng. Sáng ngày 5 tháng 8, Công an xã Quế Phước cho biết vừa phối hợp với tổ bảo vệ rừng địa phương phát hiện, ngăn chặn một nhóm người có hành vi khai thác vàng trái phép tại khu vực sai chức, khe nhóm, tiểu khu 439, thôn Mậu Long, xã Quế Phước. Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 4 tháng 8, trong quá trình kiểm tra địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện 9 người đang trú trong lán trại dựng tạm giữa rừng. Tại hiện trường, nhóm này mang theo nhiều thiết bị phục vụ khai thác vàng như một máy bơm hơi, hai máy khoan bê tông, một máy cưa, một xe rùa, khoảng 300 mét dây điện, cùng nhiều võng, nhu yếu phẩm và đồ dùng cá nhân. Qua làm việc ban đầu, 7 người trong nhóm đến từ các tỉnh phía Bắc, 2 người là người địa phương. Cả nhóm thừa nhận vào khu vực này để khai thác vàng trái phép. Tổ công tác đã lập biên bản, tháo dỡ toàn bộ lán trại, thu giữ và xử lý các công cụ, phương tiện theo quy định. Đồng thời, ghi lại hình ảnh hiện trường phục vụ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ tài nguyên rừng và khoáng sản. Công an xã Quế Phước đang tiếp tục xác minh lai lịch, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân xã Quế Phước đã chỉ đạo thành lập các tổ chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện ra vào rừng, đồng thời tổ chức kiểm tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi khai thác vàng trái phép, không để tình trạng này tái diễn dưới bất kỳ hình thức nào.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 đến 2030, xã Quế Phước mạnh dạn đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Điều đó thể hiện khát vọng vươn tầm, và để đạt được, ngoài sự quyết tâm, còn cần thêm nhiều yếu tố quan trọng khác. Theo đó, Quế Phước đề ra giải pháp lấy kinh tế lâm nghiệp làm trọng tâm, kinh tế du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng làm đột phá. Song, muốn mời gọi nhà đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh, thì hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Do đó, lãnh đạo xã kiến nghị cấp trên cho mở rộng, nâng cấp quốc lộ 14H hiện rất hẹp, trên tuyến có nhiều cầu cũ thấp lục dễ bị chia cắt vào mùa mưa. Đồng thời xây dựng cầu qua sông Thu Bồn, nối liền giữa thôn Phú Gia, xã Ninh Phước cũ, đến thôn Bình Yên, xã Quế Phước mới, để rút ngắn khoảng cách đi lại, vì người dân hiện phải đi vòng 15 km mới đến trung tâm xã.
Vụ hè thu 2025, xã Quế Phước gieo xạ hơn 250 hecta lúa, hiện đang trong giai đoạn múc đồng, trổ. Nhìn chung, cây lúa sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Tuy nhiên, tình hình sinh vật gây hại đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt là rầy nâu và bệnh khô vằn. Qua kiểm tra thực tế, mật độ rầy nâu bình quân đạt 750 con trên mét vuông, nơi cao lên đến 1.500 con trên mét vuông, chủ yếu là rầy cám. Bệnh khô vằn cũng xuất hiện diện rộng, với tỷ lệ bệnh bình quân 2%, nơi cao 20%, cấp bệnh phổ biến ở cấp 5. Trước thực trạng này, ngày 18 tháng 7 năm 2025, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Quế Phước đã ban hành thông báo hướng dẫn chăm sóc, quản lý sinh vật gây hại giai đoạn lúa đồng trổ, đồng thời báo cáo Ủy ban Nhân dân xã, Ban Nhân dân các thôn và phát thông tin cảnh báo trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Hiện nay, đa số bà con đã chủ động nắm bắt tình hình, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nông dân còn chủ quan, chưa triển khai biện pháp xử lý, dẫn đến nguy cơ lây lan diện rộng, gây cháy chồm cục bộ tại một số cánh đồng. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã cũng đã làm việc với các đại lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, yêu cầu đảm bảo cung ứng thuốc đặc trị rầy nâu, hỗ trợ bà con xử lý kịp thời, góp phần bảo vệ năng suất lúa hè thu.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong phần tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 150 cán bộ lão thành, cựu chiến binh và những người từng gắn bó máu thịt với vùng đất Quế Phước vừa trở về tham dự buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Nông Sơn Trung Phước, 18 tháng 7 năm 1974, 18 tháng 7 năm 2025. Đây là lần hội ngộ đầu tiên kể từ khi xã Quế Phước chính thức đi vào hoạt động sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã cũ. Cuộc trở về lần này không chỉ là dịp ôn cố tri tân mà còn là hành trình ngược dòng ký ức, gợi lại chặng đường kháng chiến rực lửa của quê hương anh hùng.
Lần gặp mặt thứ năm được tổ chức kể từ năm 1999, sự kiện là dịp để các thế hệ cán bộ cách mạng ôn lại truyền thống vẻ vang, tưởng niệm đồng đội đã hy sinh và truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ hôm nay. Những câu chuyện chân thành, ánh mắt rưng rưng và những cái bắt tay thắm tình, đồng chí khiến buổi gặp mặt trở thành cuộc hội ngộ đầy xúc động. Ông Đỗ Tấn Hùng, 82 tuổi, nguyên phó bí thư huyện đoàn Quế Sơn năm 1968, kể lại những năm tháng hoạt động tại vùng căn cứ miền Tây Quế Sơn, nơi từng là địa bàn của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Trong ký ức của ông Hùng, năm 1973 là dấu mốc không thể quên khi tỉnh ủy Quảng Nam có chủ trương trưng tập cán bộ để chuẩn bị cho thời khắc ký kết Hiệp định Paris, cùng đồng chí Trần Minh Phi, bí thư chi bộ, Hồ Minh Đức, Nguyễn Quốc Dũng, những du kích xã Quế Phước, cũ. Ông đã cắm lá cờ của chính phủ cách mạng tại đình làng Đông An, ghi dấu thời khắc lập lại hòa bình cho dân tộc. Trở về chiến trường xưa, gặp lại bà con Quế Phước là niềm xúc động lớn. Chúng ta từng có một thời sắt đá vì nước non, ông Hùng nghẹn ngào nói. Còn bà Âu Thị Kim Tuyến, 78 tuổi, nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy Quế Sơn, xúc động kể, năm 18 tuổi, bà nhận nhiệm vụ phụ trách xã Quế Phước giữa muôn vàn gian khó. Trong những năm tháng khốc liệt ấy, sự sẻ chia, đùm bọc của đồng đội đã tiếp thêm cho bà niềm tin và lý tưởng cách mạng. Chính mảnh đất này đã hun đúc trong tôi khát vọng cống hiến, mong thế hệ trẻ hôm nay gìn giữ truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, bà Tuyến bày tỏ. Quế Phước hôm nay là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng góp sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau hơn nửa thế kỷ, quê hương đã đổi thay, khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Ông Võ Thân, thôn Phú Gia, người từng tham gia cách mạng từ năm 1965, chia sẻ, có mặt trong buổi gặp mặt hôm nay là điều quý giá. Tôi mong thế hệ trẻ tiếp nối tinh thần đoàn kết, đóng góp trí tuệ, xây dựng quê hương. Mỗi người cần dìu dắt lớp trẻ kế tục truyền thống cha anh. Ông Nguyễn Văn Dư, Trưởng ban liên lạc cán bộ tham gia kháng chiến xã Quế Phước cho biết, ban được thành lập với hơn 400 hội viên, phần lớn là cán bộ lão thành, cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia hai cuộc kháng chiến. Từ năm 1999, chúng tôi bắt đầu tổ chức gặp mặt truyền thống. Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan nên đến nay mới tổ chức được 5 lần. Với chúng tôi, mỗi lần gặp là dịp hiếm hoi để ôn chuyện xưa, tưởng nhớ đồng đội và gửi gắm tâm huyết cho thế hệ hôm nay, ông Dư chia sẻ. Hiện ban liên lạc chỉ còn khoảng 180 hội viên, phần lớn tuổi cao, sức yếu. Vì vậy, trong thời gian tới, ban sẽ tổ chức gặp mặt hàng năm như một cách gìn giữ ký ức, tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng trên quê hương Quế Phước anh hùng.
Chương trình phát thanh của xã Quế Phước đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.